Rồi, bây giờ đang nhân không sanh tiếp, đừng cho nó sanh nữa. Giữ tâm trống suốt là giữ tâm hết sức là sáng suốt bốn năm. Giữ tâm trong suốt là giữ gìn tâm hồn trong sáng, tức là tâm chấp ngã chấp pháp đã lìa, không còn chấp ngã chấp pháp nữa. Dục nhiễm không có phiền não trước, không còn phiền não trước nữa, cho nên huệ tánh tròn sáng chiếu khắp mười phương. Thuần là trí huệ minh tánh khắp giáp khắp mười phương, tạo được huệ nói trên nên gọi là càn huệ. Ba loại tiện thứ tu hành giải trên, chúng sanh điên đảo trở thành mười thái. Mười thái gọi là thập dị loại chúng sanh. Mắt nhậm qua đốm ngoả tay, thành tựu chánh định như khai cam lồ. Tức là như khi mà thành tựu chánh định được, giống như là mở nút, nút gì? Nút cam lồ. Nhưng mà giờ mà người ta thành công một cái gì đó thì người ta mở nút. Trợ nhân vật thực các đồ, nó tới đồ ăn nha. Uống ăn uống thậm tổng cơ hồ phải tuân, nghĩa là cơ hồ nghĩa là phải á, nghĩa là cái chuyện nó như vậy cho nó gắn. Thanh tịnh thần thánh tôn xưng, nếu mà mình thanh tịnh thì các vị thần các vị thánh tôn xưng, tôn thờ xưng vô thánh thái. Ngũ tâm nếu nhiễm khó tình tiện tu, nếu mà ngũ vị tâm mà cứ nhiễm hoài thì khó tình tiện tu. Chánh tánh diệt ác công phu, khi mà chánh tánh để mình diệt trừ thì phải nhờ cái công phu nhiều lắm. Tứ khí bát khí xuân thu chuyên cầm, tức là những cái tội, những cái tội ở trong luật trong đại luật. Những ai chánh định toàn phần, quyết tâm tu tiến hầm trần thoát ly, dứt trừ hiện nghiệp đồng thì, tức là cái nghiệp hiện tại nè, đồng thời mình phải làm dứt trừ bao nhiêu cái nợ đời trước mình trả hết đi, cái hiện nghiệp còn lại trong cái kiếp này đó vui lòng trả hết. Dứt trừ hiện nghiệp đồng thì trở về chân tánh không vì trầm láo, đừng để trong trầm láo nữa. Càng huệ dù được đề cao, thế nhưng phải tiến đi vào thiền cớ. Nghĩa là sao ai con sâu khó đó, mặc dù là A La Hán quả có đề cao đó, nhưng mà Phật nói rằng ngài A Nan mới chứng A La Hán không đủ đâu, bây giờ phải tiến vào thiền cơ, tức là tiến vào đại định thủ lăng nghiêm để thành quả vị vô thượng của ngài Không Giác. Ý nói gì đó, chứ còn càng huệ chưa tới đâu đâu, mặc dù cái chứng A La Hán. Cho nên trong này nó càng huệ dù được đề cao, được đào đề cao đến là A La Hán cũng không làm đối với thế gian, nhưng mà thế nhưng phải tiến đi vào thiền cơ, tức là cái máy đại định thủ lăng nghiêm. Thiền cơ là cái nó càng là khô. thời nhân dịp lễ Phật thành đạo, tuần này tiếp tục giảng kinh Lăng Nghiêm quyển thứ 8. Quý vị nếu có thì giờ hoặc là nhín thì giờ, nhất là quý vị nghe được cái ở trong cái quyển cuối nửa quyển thứ 9 với lại quyển thứ 10, ở trong đó là diễn tả cái phần ngũ ám ma. Để quý vị thấy thiệt ra đọc ở trong những cái tập trước thì mình thấy như là cái chân tâm dễ tìm, nhưng mà khi mà đọc đến cái quyển thứ 9, thứ 10, ở trong quyển thứ 8 này là mới chỉ cái đường hướng mình tu tập thôi, thì thấy thiệt là vô cùng khó khăn trong thời gian. Thật vậy, là bởi vì sao? Bởi vì nhiều đời, nhiều kiếp mình đã mê làm quá nhiều, thành thử ra khó phân biệt được Phật với ma như thế nào, ma với Phật khác nhau ra sao. Khi mà nghe tới cái phần ngũ ấm ma, quý vị sẽ thấy mỗi một ấm như thế nó có tới 10 loại, rồi mỗi một loại như thế nó có những cái thiên biến dạng hóa, thành ra 100 người tu không phải dễ mà đắc hết 80 mấy 90, hay là khó vô cùng. Nội cái mà mình trong khi mình thực hành, mình tu tập được những cái phần nào đó mà nếu như thấy tâm quan hỷ là mình thấy mình mừng, trong lòng nhẹ nhàng khoan khoái là thấy là vui. Tối mà nằm chiêm bao hoặc là thấy Phật, thấy Bồ Tát thì ai cũng đều là thịt hình. Nhưng mà phải thân chừng, bởi vì ngũ ấm ma nó gạt gẫm chúng ta là từ vô lượng kiếp tới vô lượng. Dễ sợ lắm. Khi mà đọc tới đó cho nên chúng tôi nói rằng đây là đa duyên là có lẽ là quý vị cũng bận thời rảnh thì giờ thành ra gắn đi cho đủ, để quý vị sẽ thấy chúng tôi cũng cố gắng để mà giảng. Bởi vì cái phần này là cái phần then chốt nhất, là vì mình không biết, mình không phân biệt được ma với Phật. Phật cũng hiện, có thể là tâm chúng ta sáng suốt hiển hiện những cái gì màu gì, nhưng mà ma vẫn hiện nguyên hình giống như Phật. Đó, thì làm sao mà biết được? Thì là trong ngũ ấm ma là nói rõ cái điều đó. Ngũ ấm ma quý vị nhớ không? Tức là năm ấm đó. Một là gọi như vậy đó, chúng tôi thấy chuyện này. Nhưng mà bây giờ làm thế nào để mình biết? Đó là điều đó, điều phải hiểu đó. Làm thế nào để biết là Phật hiện hay là làm ma hiện? Mà thường thường ma hiện á lại còn kêu là bén nhạy, còn nó làm cho mình dễ tin hơn là Phật hiện nữa. Đó, thành ra có thể nói rằng đa số bị nhầm, là giảng chỉ có 3 chữ thôi, nhưng mà 3 chữ này quan trọng lắm. Tức là tiếp theo quyển thứ 8, cái phần thứ nhất á, là giảng về 3 loại tiện thứ tu hành đã xong rồi. Tức là cái tuần mà hôm 14 tháng 10, giảng ngày 14 tháng 10, đúng 14 tháng 10 nhâm tuất nè, tức là 28 tháng 11 tháng 2. Thì đó là cái phần thứ nhất, bởi vì tôi lặp lại một chút để quý vị nhớ. Còn bữa nay á, là đến cái phần thứ hai, 3 loại tiện thứ tu hành. Thì quý vị đã rõ, quý vị nào mà có đi có dự cái bữa đó thì biết rõ ở trong cái phần 3 cái lối tiện thứ tu hành. Rồi 3 loại này rồi
thì chúng ta mới biết được cái phần mà chứng ngộ đó như thế nào. Phần chứng ngộ như thế nào thì thường thường ở trong đạo pháp, những vị nào mà tu học gọi là đốn ngộ, đốn ngộ là đốn ngộ, thì có thể nói rằng nhất văn thiên ngộ, hay là nói một cách khác nữa là nghe qua hoặc là không nghe qua vẫn tu tiến một cách dễ dàng, chứ là đốn ngộ nhanh chóng lắm. Thì thường thường các bộ kinh cao, các bộ luận cao trong nhà Phật ưa diễn tả cái phần đốn ngộ này. Chẳng hạn như kinh Viên Giác, Pháp Bảo Đàn, kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm đây cũng vậy, thì diễn tả cái phần đốn ngộ, phần đốn ngộ. Nhưng mà đốn ngộ không phải dễ đâu, đốn ngộ nghĩa là nhanh chóng lắm, đi cái kiểu kêu là đi phản lực. Nên thế là chuẩn bị tới đây đi New York nữa là có mấy tiếng thôi. Nếu mà đi cái kiểu mà đường bộ á, là cũng bao nhiêu tuần đốn ngộ là vậy đó. Nhưng mà quý vị nên nhớ về pháp tu đốn ngộ á, chỉ có hai hạng người mới được thôi. Thế còn hai hạng người, một là hạng nào nè, đốn ngộ là tu kiểu này nè, đi mà được sang sang đi trên công cột á, thì chỉ có hai hạng người ha. Hạng người thứ nhất là hạng thứ nhất á, là hạng kêu là tái sanh, không biết hạng nào, nhưng mà tái sinh, Bồ Tát tái sinh có, A La Hán tái sinh có, nhưng mà phải hạng tái sinh, tức là cái hạng gọi là đã giác ngộ rồi, sinh trở lại để mà độ đời, thì hạng một đó là hạng kêu là Bồ Tát tái sinh, hay là A La Hán tái sinh, hay là Bích Chi Phật tái sinh, hay là Kinh Văn tái sinh cũng được. Đó là hạng tái sinh. Hạng thứ hai nữa là hạng chỉ có hai cái hạng này nè mới nói tới chuyện này được. Hồi nãy tôi nói thượng căn thượng cơ là gì? Nhất văn thiên ngộ, nghe một thời pháp thôi có thể ngộ đạo dư sức thành Phật. Còn mình thì cứ hết tuần này qua tuần kia, nhưng mà hãy còn nghe thì còn nhớ, hãy ta tới ra thì nó tuần tới hỏi thế nào quên tiền chịu. Thì một là hạng tái sanh, nghĩa là những vị Bồ Tát, những vị A La Hán người ta sanh trở lại để mà như thị hiện, cũng như là chương trình đại học người ta đã học xong hết rồi, bây giờ vì thương học trò cho nên ngồi lại trong lớp tiểu học chưa biết hết, còn giỏi hơn thầy giáo nữa, thầy giáo giảng nghĩa là nhiều khi nghĩa còn giỏi hơn thầy giáo nữa. Đó là một cái hạng mới nói tới đốn ngộ. Còn cái hạng thứ hai là thượng căn thượng trí. Thượng căn thượng trí là gì? Tu đã lâu đời lâu kiếp rồi chưa chứng thôi. Thì cái hạng này có thể nói rằng cũng hơi khó hơn hạng thứ nhất một chút, nhưng mà còn được. Thượng căn thượng trí nghĩa là nghe cái hiểu biết. Còn trung căn trung trí, hạ căn tuyệt hạ trí thì phải tới cái hạng thứ hai, tất nhiên là đốn ngộ là thứ nhất. Cái thứ hai là gì nữa nè? Tiệm tu nghĩa là tu thấy dần dần và tiệm nghĩa là đi dần đi đường bộ, đi đường trí. Đó thì bây giờ nói tới tiệm tu, Đức Phật biết rằng chúng sanh, nhất là trong đầu mạt pháp, ngàn chúng sanh á, quả may chỉ được một là hạng thượng căn thượng trí, ngàn chúng sanh á, chỉ được một hay là hai là hạng tái sanh thôi, chứ không phải như hồi xưa. Cho nên hồi xưa quý vị nên nhớ khi mà Phật còn sống, Phật còn tại thế, chứ vấn đề hoằng pháp lợi sanh nó đâu cần như bây giờ. Chỉ ông mang bình bát tới, khi mà đi khất thực đó là độ sanh. Thấy không? Còn bây giờ đây á, phải giảng tình thờ, phải tổ chức, phải mời, phải thỉnh, phải kêu, phải gọi. Nhưng mà rồi nghe rất nhiều, nhưng mà không có thâm nhập tinh tạng. Còn hồi xưa các ngài, các vị kêu là sanh trong những thời thượng cổ á, thì người ta sẵn có hộp giống này. Do đó cho nên tu tập dễ, thì cái hàng đốn ngộ này là để như tôi đã vừa nói đó. Bây giờ nói tới chuyện tu là gì? Tức là phải tu dần dần. Mà hãy nói tu dần dần thì trong kinh Lăng Nghiêm đoạn này Phật nói, dĩ nhiên là còn nữa, nhưng mà bài hôm nay chỉ có giảng có ba chữ thôi. Chữ thứ nhất á, tất nhiên là tin. Tin nè. Tất nhiên là thập tín. Thập tín tức là mời, cũng là đã thâm nhập phần nào rồi. Quý vị khi bước chân tới ngưỡng cửa đạo, đó là mình đi tìm con đường trở về nguồn, hay là con đường cái hai cách. Người đến chùa rất là đông, nhưng mà ở trong đó chia ra có thể tốn là có hai hạng. Hạng thứ nhất là đến để cầu phước báo hiện tại và tương lai, cũng là chuyện tu rồi đó. Còn hai nữa là cầu giải thoát, giải thoát hiện tại và tương lai. Nhưng mà dù cho giải thoát đi nữa cũng nằm trong vòng chuyện tu, chứ chưa có đốn ngộ rất ít, về cái hạnh đốn ngộ rất ít. Do đó cho nên khi mà tiện tu á, thì bước đầu của sự tiện tu là mời cái điều tin phải có. Mà tin này là coi như thâm nhập rồi, chứ không phải nghe nói tin đâu. Cho nên nếu như thì cái chữ tín này trong nhà Phật có chia ra là chánh tín và mê tín. Nếu chúng ta còn mê tín thì không bao giờ vào cái chỗ tiện tu này được. Là phải bỏ trừ những cái mê tín, hãy vô tới đây tự nhờ cái chánh tín đó mà mới đắc ngộ được mười cái quả, kêu là gọi chung là thập tín. Cho nên tin nó có chánh tín và mê tín. Chánh tín là gì? Là tin một cách chân chánh. Nghĩa là nói tin một cách chân chánh là cái gì? Cái điểm nào mà nói chân chánh? Nhớ nhỉ, đây là một điểm thành thành tốt. Tin chắc chắn rằng tìm Phật thì phải tìm ở nơi thanh mạnh. À, thì đó là chánh tín đó. Còn tìm Phật hay là tìm những cái gì về thần thông tự tại á, mà nếu cứ lo tìm bên ngoài không thì gọi nó là không có chánh tín. Thì cái điểm đó là cái điểm then chốt nhất mà quý vị phải nhớ và hiểu để khỏi đi lạc. Còn sở dĩ mà chúng ta ngày nay mà có hướng ngoại để mà làm công việc nhiều, đó là vấn đề dắt dẫn chúng sanh. Đó, dắt dẫn chúng sanh thôi. Mình phải biết chắc chắn là con đường mình đi và thế nào là chánh tín, thế nào là mê tín. Nhưng mà tại sao lại mình phải hướng ngoại mình làm? Ví dụ như làm chùa cũng là hướng ngoại, thỉnh Phật cũng là hướng ngoại. Nhưng mà cái hướng ngoại đó là cái phương tiện chính đáng để đi tới cái cứu kính chính đáng. Ví dụ như bây giờ chúng ta đứng trước một chỗ thờ phượng trang nghiêm, thấy lòng mình thế nào? Thấy không? Thấy coi như là trở lại đàn mình quy nhất. Hay là nhìn lên Đức Phật, nhìn thấy tuy biết rằng đó là bà làm bằng chất, hoặc là kim khí, hoặc là bằng gỗ, hoặc là bằng giấy, hoặc là bằng xi măng, vân vân. Nhưng mà khi mình nhìn thấy á, thì trong lòng mình như thế nào? Nghĩa là cũng là trang nghiêm. Cho nên Sư Tổ thường dùng cái câu gọi là dĩ Phật trang nghiêm, dĩ tự trang nghiêm. Hãy mình trang nghiêm cái chỗ thờ Phật thiệt là quy hoàng, tức là trang nghiêm cho mình. Còn nếu như cái chỗ thờ phượng mà không được trang nghiêm, hay là bất cứ chỗ nào mà thì tức như là cái tâm của mình nó kêu là nó lay chuyển, nó chuyển động. Đó. Cho nên cái phương tiện mà phương tiện hết sức hay. Thì các vị tổ mà để lại những cái phương tiện, những cái hình thức cho chúng ta ngày nay á, đều có ý nghĩa cao cả hết, đừng khinh thường. Đừng khinh thường bất cứ là một cái vấn đề, dù đó là nhỏ. Dù đó là một cái chuông hay là một cái mỏ hay là một cái cánh. Khi mà chúng ta hiểu được ý nghĩa rồi thì đó cũng là nằm ở trong vấn đề tiện tu đó. Cho nên cái chữ tín này trong nhà Phật có những cái công mà để cho chúng ta thấy là à, nhớ nè, cái câu này những cái giảng rồi bây giờ giảng lại thôi à. Chứ là tín di đạo nguyên, tín nè, di đạo nguyên, cái gì nữa nhắc vào mũi Phật tử nam nữ hai hàng, tín vi đạo nguyên. Hả? Con được mậu nơ rồi nơ, thấy không? Tôi sẽ giảng cho, giảng thêm. Ai hiểu là hiểu được sau. Nếu ai chưa hiểu thì phải hiểu à, cái này phải hiểu à. Đó, trong nước mẫu. Cái đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, tín. Bên này, bên đây rộng giờ tới bên này. Tín. Tín vi đạo nguyên trong nước mẫu tín. À, tín năng. Rồi, trưởng. Trưởng gì nữa? Trưởng dưỡng. Cái gì nữa nè? Bên đây, không bên đây yêu lặng, con ngồi nhập định. Tín năng trưởng dưỡng. Nói luôn, còn thở nào nữa mà dịch tiếp. Thế là tới đó là sao? Không nghe tới đó. Tín vi đạo nguyên công đức mẫu một câu nè. Tín năng trưởng dưỡng. À, yếu quá. Chư thiện căn, chư thiện căn à, nhiều lắm nhưng mà chúng ta chỉ nói bốn câu thôi à. Cái câu thứ ba là tín nữa, tín năng. Tín năng gì nè? Tín năng trưởng ban hộ niệm. Học rồi, cái này học có 5 lần rồi á. Siêu xuất, siêu xuất. Gì nữa nè? Siêu xuất. Chúng ma lộ. Chúng ma lộ. Cao chót. Chúng chữ tín nữa. À, phải hiểu bốn cái chữ tín đó thì chắc chắn rằng là chắc chín đó. Chữ tín thứ tư là tín. Tín vi đạo nguyên công đức mẫu nè. Tín năng tưởng giữ chữ thiện căn nè. Tín năng siêu xuất chúng ma lộ nè. Tín năng. Cũng tính năng nữa. Hả? Tính năng. Thành tựu Phật Bồ Đề. Thành tựu Phật Bồ Đề. Bồ. Đó. Xong đó. Thì ở trong cái quả vị thập tín, tôi tin rằng ở trong đây quý vị có số thông chứng Phật tính rồi kìa, trong ý đâu, nhưng mà không thuộc thôi. Tôi chứng. À. Tín vi đạo nguyên công đức mẫu. Tín á, chánh tín á, là, thấy không? Là cái nguồn chân lý, là cái nguồn đạo đức, là cái nguồn đi trên con đường sáng. Đó là mẹ sinh ra bao nhiêu công đức lành, đó là chánh tín đó chứ. Hết sức hay. Cái lòng chánh tín là nguồn gốc đi đến chân lý, là một cái căn nguyên trên con đường sáng, mà cũng là bà mẹ sanh ra không biết bao nhiêu công đức nè. Là một câu. Câu thứ hai, tín năng trưởng dưỡng chư thiện căn. Cái lòng chánh tín đó hay hay cái gì? Nuôi lớn, trưởng dưỡng là nuôi lớn. Nuôi lớn cái gì? Cá cái căn lành. À, mình có chánh tín thì thường hay nuôi lớn các cái căn lành, chứ không phải là ác căn mà căn lành, thiện căn. Rồi ha. Tín năng siêu xuất chúng ma lộ, cái lòng chánh tín đó hay vượt ra. Siêu xuất là vượt ra. Vượt ra gì nè? Giúp cho ba chữ đi. Phụ vô. Chúng, chúng là chúng ma, là cát. Lộ là con đường, nghĩa là vượt ra khỏi các cái con đường của ma chướng.
ma thường thường ta gọi giáo đấu là ma tướng, nó cứ ngăn bằng cái đường đạo lắm, nó ngăn bằng cách này, nó ngăn bằng cái kia, nó đủ hết. Cho nên cái lòng chánh kiến của mình là hay siêu xuất được, vượt ra khỏi các cái con đường của ma. Rồi cái câu chót nè, tín năng thành tựu Phật Bồ Đề, cái lòng chánh kiến đó nó hay thành tựu được. Được gì? Được cái quả vị giác ngộ của Phật Đà. Bồ Đề, Bồ Đi đó tức là giác ngộ, Phật cũng là sáng suốt giác ngộ giải thoát. Đó. Thành ra cái chữ thập tín nó có bốn câu và bốn cái chữ đó, để quý vị thấy nhớ đọc cho nó thuộc lòng. Tín vi đại nguyên công đức mẫu, tín năng giữ dưỡng chư thiện căn, tín năng siêu xuất chúng ba độ, tín năng thành tựu Phật Bồ Đề. Còn nữa có tới 8 câu, đừng cho mình nhức nhiều quá, 4 câu đó thôi. Rồi bây giờ quý vị coi trong bài về thập tín trước, rồi mới có những thập tụ để dẫn thêm. Đó, thập tín này tức là 10 cái phần cánh tín, tức là thập tín. Tập khi năm thứ dục là mới khô cạn, khi mà người phát tâm chánh tín á thì lúc bấy giờ tập đây là nó nhóm hộp. Tập khí tất nhiên là chỉ cho cái thói quen. Mình hiện bây giờ mình đang sống trên cảnh đời này đây, tất cả chạy theo cái thói quen đó. Thói quen hoặc là ông bà để lại, hoặc là thói quen với xã hội, hoặc là cái tập tục của mẫu nước, mẫu xứ. Cái sự thật ra đó toàn là về cái phần thế gian pháp. Mà khi đã phát được cái chánh tín, cái tâm rộng lớn chánh tín á, thì năm thứ dục là lúc bây giờ nó mới bắt đầu khô cạn thôi, mới chứng quả được. Bây giờ quý vị kể dùm cho năm thứ dục là cái này. Năm thứ dục là năm thứ. Cái thứ nhất là tài, sắc, sắc đẹp nè, danh vọng nè, ăn uống nè, ngủ nghỉ nè. Nói cho tiếng Việt mình sẽ dễ hiểu, mấy bà nói cho tiếng Tàu đó hiểu. Tiền tài nè, sắc đẹp nè, danh vọng nè, ăn uống nè, ngủ. Nhưng mà chuyển hướng nó, tất nhiên là bây giờ chẳng hạn như nói rằng tiền tài thì giới thế gian á, mình tìm sao đủ sống để mà tu tập thôi. Mình chuyển lại tâm hồn phải tìm một cái thất thánh tài của, nhưng mà của thất thánh, của đó tức là của mà để giải thoát mà đi lên, tức là cái của công đức lành. Hay là nói về sắc đẹp ở bên ngoài thì biết rằng ở đời những cái sắc đẹp chỉ là một cái hào nhoáng thường vậy thôi, biết được rồi. Bây giờ mình chuyển đi, để làm thế nào cho mỗi người được 32 tướng tốt, 80 để đẹp. Ví dụ như Đức Phật nó thấy không? Chuyển, chứ không phải là bỏ luôn đâu, phải như vậy. Rồi tới danh vọng. Danh là từ xưa tới bây giờ mình cứ chạy theo cái giả danh, giả tướng mà không nói thật. Bây giờ đây mình phải làm sao mình chuyển lại, đừng thèm chạy theo cái giả ảo danh vọng nó nữa, mà mình đi thẳng vào cái đại danh đại ngã của mình, tất nhiên là chân tâm chân lý, không phải là bỏ hẳn. Rồi đến cái thứ tư á, từ hồi nào tới bây giờ thì mình cứ lo ăn hết món ngon này tới vật lạ kia, mình đang chuẩn trả đi tới đâu đâu hết á. Nó chỉ mùi vị nó nằm ở trên chót lưỡi, ở trên cái nhũ đầu li ti trên chót lưỡi, hãy nó xuống khoảng nửa tấc thôi thì nó trở thành đồ bóc. Thấy chưa? Thì bây giờ đây á, phải làm thế nào? Phải làm, phải chuyển nó lại, nghĩa là đủ nuôi sống thôi, kêu là đạm bạc, ăn uống đạm bạc. Nhưng mà lúc nào mình cũng phải tiến tới cái chỗ kêu là thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Phải gắn mà dùng cái món ăn tinh thần cho thiệt nhiều, để cho tâm linh của mình càng ngày nó càng sáng, chứ không phải là bỏ. Đến cái phần ngủ nghỉ, thay vì từ hồi nào tới bây giờ thì cái vấn đề ngủ nghỉ mình nó hơn nhiều. mà mình ngủ nghỉ thường thường ưa vị trong cái cảnh hôn mê, hết chim bao này tới chim bao kia. Thay vì bây giờ đây, nếu mà mình tập được thì ở trong cái giấc ngủ, đây là nói về cái giấc ngủ mà giấc ngủ ở trong cảnh thiền, chứ không phải là ngồi thiền mà ngủ đâu, nghe không, ngồi thiền mà vô nó ngủ đâu. Là tại vì sao? Quý vị nên nhớ kỹ đây này nè, khi ngồi thiền mà nếu mà tâm thiệt yên tĩnh thông nhất được sáu giác quan rồi á, thì con người nó thể giống như là người, nghĩa là thể hơn là người ngủ. Bởi vì sao? Khi ngủ á, là để cho năm giác quan được yên tĩnh, không có chạy theo ngoại cảnh. Tại sao con người mệt? Tại vì mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi, cứ chạy theo cái ngoại cảnh, cho nên con người nó mới mệt. Bây giờ trong giấc ngủ tất nhiên là sáu giác quan đóng chặt, kể cả ý thức. Ý thức bây giờ nó chỉ còn có mộng trong ý thức thôi. Còn ý thức nó không có phân biệt, nó không có phân biệt vì nó phân biệt cho nên nó mệt. Ví dụ như thấy cái hoa này, cái phân biệt nó là tốt hay là xấu. Hãy qua tốt thì nghèo, mà hãy qua xấu thì chê, nghĩa là trời mong. Nhiều khi còn nói này mới nọ nữa, thế nó mệt rồi. Cái ý thức á, bây giờ thay vì ngủ trong lúc đó thì con một yên lặng thì ngồi thiền. Nếu mà ngồi đúng mức và coi như là yên tĩnh được nhiều phần thì con người nó khỏe hết. Do đó cho nên tài sắc danh thực thì năm thứ đó mình sẽ vẫn là. Thưa quý vị, sự tu tập của người Phật tử tại gia hay là xuất gia không có cái gì mới lạ hết á, mà chỉ là chuyển thôi, chuyển thôi. Trong kinh Lăng Nghiêm đã nhiều lần Phật nói với Ngài A Nan, Phật nhắc lại bất tùy bất chuyển, hay là nói cách khác là chuyển. Chuyển nghĩa là như thế nào? Nghĩa là từ cái mê mình chuyển thành ngộ, từ cái tối chuyển thành sáng đó, từ cái phàm chuyển thành đã là chuyển đó, thì không có gì khác. Ngày hôm nay là cũng là người mình đó, cũng con người mình đó, nhưng mà nhờ một thời pháp mình thâm nhập được rồi, thì sau cái thời pháp đó là con người mình thấy khác rồi, không phải như cái đợt trước nữa. Đó là chuyển, cứ như thế mà chuyển, mà chuyển mãi như thế. Càng chuyển thì lên thánh vị thập tín, càng chuyển nữa lên thập trụ, càng chuyển nữa lên thập hạnh, rồi càng chuyển nữa lên thập hội, vân vân. Đó thập địa rồi đẳng giác gì hết, như vậy đó, không có cái gì khác hết. Cho nên không phải mình tu mình tập đây, đây là cũng cái điểm chính trong nhà Phật đó, mà có một vị nào ở ngoài kia rồi nhảy vô nhập sau lưng mình mà ngồi sau lưng mình đâu. Thứ đó mà nếu mà người nào mà chịu cái đó rồi đừng là ma nó phá. Thành ra tu tập là chuyển. Mà chính tôi nói cái điểm đó để cho quý vị luôn luôn lúc nào cũng đề phòng. Dầu cho giả sử mình tu hoặc là ngồi thiền hay là tụng kinh hay niệm Phật thời gian, mà tối với quý vị mới có nằm cũng chưa có ngủ rồi, mà nghe bên tai nói ngày mai vậy đó vậy đó, tiền bạc vậy đó vậy đó, phải thế nào vậy đó vậy đó, đừng có nghe gì, đừng có nghe mà nói là đau chắc chắc phật mắt là bởi vì mình có tụng kinh ra. Tụng kinh ra nó đứng ở ngoài cửa sổ á, nó thấy đó mà thấy mà mình không có kêu là không có trụ tâm á, thì lúc bây giờ vô coi thử thế nào. Trong lúc đó quý vị hãy như thế nào, nghe nói là nói rõ ràng à, rất tay á, còn cái tu đây nè, qua xem đã mọc chờ quý vị rồi đó, hay là mai thế này mốt thế kia, mình vững tâm, đừng có cái gì sợ sợ hết. Đó là cái chuyện thường, bởi vì phàm thánh đồng cư độ, hay là nói cách khác nữa là kẻ còn người mất không có xa cách lắm đâu, hay là người với ma với quỷ cũng không có xa cách lắm đâu. Hễ nếu tâm mình không khéo thì nó sẽ hiển hiện mất ma. Do đó cho nên cái trường hợp đó như quý vị thấy thế nào, để bằng đẹp thắp để nghe tên bài Phật. Kinh thì nói gì hết, trở lại ngục. Tất nhiên là mình là phản ứng, phản đấu. Nhưng mà mình không nói gì hết. Còn có nhiều người á, thì thấy như thế mừng lắm. Nó có lẽ là tay chắc bởi tên mắt à. Còn rằng nè, hồi tháng mẫu thì mắt cho tôi thêm nữa để cho tôi biết tôi hiểu, là không lời nào. Cái đó tôi mừng, tôi mang vô. Nó vô là nó phá cho bà coi. Cho nên tôi muốn nhấn mạnh cái điểm đó để cho quý vị thấy rằng. Còn ngược lại á, không khéo là kêu là tà bị dẫn bởi tà ma. Cho nên người tu nó khó chỗ đó đó. Quý vị được tin được quyền tiêu tin chim bao, nhưng mà tôi đã giảng mấy lần ra chim bao trong bốn cách. Cái vấn đề là chim bao linh thiêng á, nó không hẳn ngày nào quý vị cũng thấy được đâu. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, phải có một cái sức, cái điện lực mạnh lắm mới thấy được. Có cái sự mách bảo, ví dụ như bây giờ một cái vấn đề gì đó, mình cho cái tâm phàm xưa nó sáng suốt hoàn toàn hết, mình nhờ âm trên, cái điện lực của bên trên, nhưng mà không phải dễ hễ muốn mà được đâu. Nghĩa là phải tận nhân lực mới tri thiên mạng, thì cái trường hợp cái trường hợp đó. Còn chim bao á, là vì một cái lạc tản tử thời gian trước là thấy, đó là một. Hai, chim bao á, vì trong người kêu là huyết mạch chạy không đều, nằm xuống là thấy chim bao, hoặc là tốt hoặc là xấu tùy người phát hiện. Cái chim bao thứ ba là do cái dư nghiệp đời trước. Dư nghiệp đời trước để làm sao? Ví dụ như đời trước mình sát sanh quá nhiều, cho nên khi nhắm mắt rồi cứ thấy, khi nhắm mắt tức ngủ á, cho nên chết rồi cứ thấy những cái cảnh tượng rùng rợn. Khi thấy cái cảnh tượng người ta giết chóc với nhau, khi thấy cảnh tượng mình bị giết, khi thấy cảnh tượng nó rùng rợn lắm, thì biết cho nên những vị đó, những vị mà thường thấy thiên nhiên là phải tụng lưu hoàng sanh, là phải tụng từ bi tam muội thị sám, đọc lại những cái đó để cho nó giải những cái quan, những cái gì là trước. Còn cái pháp mà chiêm bao thứ tư á, là tức là cái pháp linh thiêng, cái pháp mà gọi là được bề trên mắt cho đăng mắt đi lắm, không phải dễ đâu, phải ăn chay nằm đốc rồi, không phải dễ đâu. Vì thế tốt hơn á là khi quý vị thấy, quý vị cứ thản nhiên, đừng thèm mừng, đừng thèm sợ, đừng thèm buồn, đừng thèm vui thú ích. Mình lo mình chuyển nội tâm mình đây là còn chưa thế nào thế nào. Còn ma chướng khi mà nó bắt được những cái điện, cái luồng điện của ma chướng á, thì họ thích, cho nên họ du học pháp, thành ra phải kêu kiên cường ở trong cái điểm đó thì cái ngũ dục làm. Lúc bây giờ khi mà có cái lòng chánh tín rồi thì tập khí năm thứ dục lạc nó mới bắt đầu nó khô cạn lần. Cái khô cạn này có nghĩa là chuyển qua một nguồn tiền mới, một nguồn sống mới, một đợt, một cái cuộc đời mới. Cho nên quý vị biết không, khi mà người phát tâm hướng về Phật, hướng về Pháp, hướng về tăng bên ngoài, cũng để hướng về Phật, hướng về Pháp, hướng về tăng bên trong, mà người ta gọi là quý y đó, thì chính như vậy đó là mình bước lên con đường mới. Bởi vì con đường đời mình đi từ khi mình trưởng thành tới bây giờ, quay đi vẫn lại cũng bao nhiêu đó, hết bánh khóe này thì thủ đoạn kia, nhiều khi mình cũng không được chứ mình nữa, chứ đừng nói trong gia đình mới sống được, thấy không? Vì nhiều khi đấu giá bên ngoài thành đi, nhiều khi giấu giá với bà con trong gia đình, rồi nhiều khi giấu giá với mình nữa, cái vọng tâm nó biến, kêu là nó phát khởi lên, thì tất nhiên là chính mình giấu tay. Do đó cho nên ở trong này nói năm thứ dục là mới khô cạn, mới vừa khô cạn để chuyển qua một con đường mới, tức là con đường chánh tiến, con đường biết phải đi lên. Mặc dù là chưa tiếp nối với dòng chánh pháp của Đức Như Lai thì nó chưa tiếp nối đâu, mới có dự vào cái nguồn chút xíu thôi, chưa có tiếp nối. Như thế phải hành đạo, trải qua 54 thứ lớp quả vị tu hành.
Tìm tu là phải vậy đó.
Đốn ngộ, ở trên tư giảng đó, đốn ngộ á, thì nhanh chóng lắm.
Nhưng mà cả tôi ví dụ một cách dễ hiểu là như đi thẳng được.
Bỏ hết thông đường rất là dễ dàng. Còn tiệm tu là gì? Tức là tu dần dần. Người đi đường bộ, người trí khá, của khá thì đi bằng xe lửa, tốc hành, hoặc là xe hơi.
Cả năm tháng là tu tập, cho nên tu tập có nhiều hạn lắm.
Còn nếu cũng đi đường bộ cũng tiệm tu vậy, nhưng mà không có đủ tiền đi xe lửa tốc hành, không có tiền để mà đổ xăng đi xe hơi, thì lúc bây giờ phải đi xe.
Bên gì là tính thử gì mà bên anh có xe bò đó.
Có xe đạp không có xe bò nữa là phải xe
xe chung chắc ăn nè. Nhưng mà bệt lắm, lâu
phải đi qua từng giai đoạn thì muốn qua giai đoạn đó mới rốt ráo quả vị Phật là phải trải qua 54 địa vị. 54 tức là phải 54 vị đó, vị trí hay địa vị cũng được, tức là phải trải qua 10 gì nè, thập tín này chứ, thập tín trước đó, là tất thập thập phần hướng đó, rồi mới tất thập thập địa. Đó là bao nhiêu rồi? Năm rồi, đã thấy chưa? Rồi lúc bấy giờ mới lên đẳng giác, thấy chưa? Rồi mới tới diệu giác, rồi mới tới viên giác, rồi mới tới cái cuối cùng nữa là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì đó, nếu mà muốn đi là phải trải qua đó. Mà 10 cái địa vị như thế này, tùy theo chúng ta như hồi nãy tôi nói. Nếu chúng ta tiện tu tiệt nhưng mà ngon lành quá, có một chiếc xe
thành nhất đầy đủ
thì cũng đi bộ vậy, cũng đi con đường đó, nhưng mà nó nhanh thì hạng đó cũng là hạng mà tiện tu mà quý rồi đó, hoặc là đi xe lửa. Còn đi xe đạp hoặc là đi bộ cũng phải trải qua những cái con đường đó, nhưng mà rất chậm, cho nên phải trải qua thập tiến, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, viên giác và vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là quả vị Phật hoàn toàn. Cho nên phải trải qua 54 giai đoạn. Còn đốt được giai đoạn như ngài A Nan đó là một tai sanh. A Nan là tai sanh mà chuẩn bị với ngài được đâu. Tưởng học cái quyển đầu tiên có nhiều, cũng có nhiều vị hơn.
Nói ổng anh hiểu là riêng bị
em, cái sự thật này tái sanh là bởi vì sao mà biết ngài tái sanh? Trong lịch sử đã ghi ngài A Nan, Đức Di Lặc, Đức Thích Ca phát tâm một, tôi không phải là phải tường đâu, nhưng mà ngài, do đó cho nên khi ngài ngộ được chân tâm Phật, chỉ cái chân tâm cho ngài rồi, ngài ngộ, ngài mới nói lên cái bài kệ là bất lịch tăng kỳ hoặc pháp thân, không trải qua tăng kỳ, tức là trải qua nhiều cái thời gian, tăng kỳ tức là vô số kiếp, mà chứng pháp thân là chứng Phật. Đây là số một, là số một ta tướng này đó, tức là quả vị Phật. Ngài nói rằng ngài không có trải qua cái kiếp a tăng kỳ mà ngài chứng được pháp thân.
Rõ không quý vị thấy vậy đó.
Thành ra bây giờ đây, tùy nếu mà quý vị nào ở trong cái pháp hội này mà ngon lành
thì lắm đấy,
còn nếu mà thấy rằng lạnh cái phần này không nổi thì phải tiệm tu, mà tiệm tu thì phải sao, nghĩa là phải đi. Nhưng mà đi nên nhớ kỹ rằng mỗi giai đoạn nào á nó phải kèm cái số một theo. Nếu mà quý vị mà không kèm số một phải là biết, thấy không? Nếu mà không có số 1 là nó phiền não lắm, rồi trở lại nữa đó, thì phải làm sao mà giữ cái con số 1 nó kèm với con số 0 này thì nó mới được. Chứ không thôi mà ở cái hàng này mà không có là xong hết rồi, thì không có lên tới đây được đâu. Là 1 trước kèm tới 1 sau, thì chúng ta phải giữ cho được cái hàng số này. rồi nó đi tới hàng số này. Thế nếu mà không có cái hàng số này mà cứ ông này, ông này bốn, ông này không có là tiếng.
Nó thì tính sao nó tính.
Thì nó rõ ràng như vậy đó à. Rồi. Bây giờ.